siêu cấp cường giả, chương 447, gió mưa nổi lên, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, khi mặt trời đỏ lộ ra khỏi đường chân trời, ánh rạng đông bắt đầu hiện lên. Trong tòa thành Siêng Đê-li ở nước Pháp, nơi này chính là tổng bộ của thần võng ở châu Âu, chủ nhân của tòa thành này chính là Odin Wilson, chủ nhân của thần võng cũng là người nắm quyền thế giới ngầm. Trong đại điện của toàn thành, Odin Wilson tự phong cho mình là thần đang ngồi trên một chiếc khô lâu vương tọa, toàn thân mặc một chiếc hắc bào, thêm nữa là đại điện lại một mảnh tối đen, căn bản không cách nào làm cho người nào thấy rõ bộ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt có chút dọa người của hắn. Tôn quý chi thần, cách khô lâu vương tọa 10 mét, một gã nam nhân mặc áo choàng màu đen, thành kính hành lễ về phía Odin. Genner, sự tình điều đã điều tra xong rồi sao? Trong đại điện tối đen vang lên lời nói của Odin, thanh âm kia không ngừng quanh quẩn trong đại sảnh, giống như là ma âm đến từ địa ngục. Bẩm tôn quý chi thần, đã điều tra xong, con trai của vũ thần Tikiu đã đi tới Thái Lan, lợi dụng lão đại của Thái Lan là Thái Hồ cùng dòng binh đoàn Sa Tăng, thiết kế hãm hại Ốt Hiếu gia, hơn nữa còn giết toàn bộ người chúng ta đã phái đến Đông Nam Á, làm cho kế hoạch đưa người của chúng ta vào Đông Nam Á thất bại. Thần là đoàn trưởng thần vệ cũng thủ lĩnh thị vệ của thần võng, giọng nói của Gen trầm xuống, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Dân là bởi vì hắn cảm thấy được quyền uy của thần võng đã bị khiêu khích. Con trai của vũ thần Tikiu sao? So sánh với Gen mà nói thì Odin lại không có tỏ ra tức giận, mà là có vài phần tò mò. Tôn quý chi thần, dựa vào tin tức chúng ta nhận được thì hắn đã quay trở về Tikiu. Gen thỉnh chiến, bất quá chỉ cần tôn quý chi thần truyền mệnh lệnh xuống thì thuộc hạ nhất định sẽ chém đầu hắn xuống để báo thù cho Ốt thiếu gia. Ốt tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng biểu hiện, sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện, nhưng mà lại đến hơi sớm, bất quá, dù sao thì hắn cũng là nghĩa tử của ta, phần thù này tự nhiên là sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Odin hơi trầm ngâm, nói. Người Tikiu tôn sùng ngày trăng trong, chờ đêm trăng trong ta sẽ đích thân giết chết vũ thần Tikiu, sau đó bóp chết con hắn cũng không muộn. Gen truyền mệnh lệnh xuống, bảo Dracula vào ngày Tết âm lịch của Tikiu, lấy danh nghĩa của ta hạ chiến thư cho vũ thần Tikiu, thời gian là đêm trăng tròn. Vâng, tôn quý chi thần. Gen cung kính lĩnh mệnh, từ từ lui ra. Cùng lúc đó là buổi chiều ở Tokyo, trong một trang viên dưới chân núi Phú Sĩ. Chủ nhân của trang viên này chính là gia chủ Đằng gia của NB, hội trưởng hội tam hợp Đằng Xuyên Nguyên. Đối với người thường mà nói thì Sơn Khẩu Tổ giống như sấm ở bên tai, được xưng là bang hội xã hội đen lớn nhất ở NB, là một trong những tổ chức phản động toàn cầu, mà đối với một số người có thân phận trong thế giới ngầm thì bọn hắn biết rõ Sơn Khẩu Tổ chỉ là người phát ngôn của hội tam hợp. Hội tam hợp mới chính là người cầm quyền chân chính của thế giới ngầm NB. Hội tam hợp dựa vào tài phiệt làm công cụ bảo đảm, long đầu của hội tam hợp cùng với những vị tài phiệt của NB sẽ họp lại rồi nghiên cứu quyết định, đây cũng là nói hội tam hợp chẳng những nắm trong tay thế giới ngầm ở NB, mà lại thẩm thấu vào ba giới chính thương, quân. Lực ảnh hưởng không thể tưởng tượng được, tất cả chuyện này đã làm cho hội tam hợp trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng lớn ở NB. Thúc thúc, trong thư phòng trang viên số 1, gocchuyenaudio.com. Của biệt thự Đằng gia, Đằng Dã người được xưng là thiên tài võ học số 1 của NB thân mặc một bộ võ sĩ phục mà trắng, quỳ trên mặt đất vẻ mặt cung kính mở miệng. Ngồi trước hắn vài m chính là một người đàn ông trung niên. Hắn không phải người khác, đúng là long đầu của hội tam hợp Đằng Xuyên Nguyên. Tóc trên đầu hắn được cắt ngắn, khuôn mặt giống như đao, góc cạnh rõ ràng, mặc trên người một bộ kimono. Ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, nhưng khi quét đến trên người ngươi thì giống như sử dụng thuật đọc tâm thông thường, những nhân vật có ít tiếng tăm, khi ngồi trước mặt hắn thì dường như bị hắn nhìn thấu hết tâm tư. Tiểu Dã, nhìn Đằng Dã quỳ ở đó thì trên mặt Đằng Xuyên Nguyên lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Lần này cháu xuất quan sớm hơn so với dự định, chẳng lẽ là cháu đã đạt tới bình cảnh rồi sao? Vâng, thúc thúc, vẻ mặt Đằng Dã cung kính đáp. Nhẫn thuật của cháu đã đạt đến lục đoạn đỉnh phong, hơn nữa lại có thể bước lên thất đoạn, nhưng thủy chung lại không thể đột phá, cho nên sư phụ mới cho cháu xuất quan, muốn cháu chiến đấu để đột phá cực hạn. Chúc mừng cháu Tiểu Dã. Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy không khỏi vui vẻ, thân là long đầu của thế giới ngầm ở NB thì hắn biết rõ, nhẫn thuật lục đoạn ở giới võ học NB đã được gọi là đại sư võ học, người có thể đạt tới cảnh giới này không có mấy người, còn về phần nhẫn thuật thất đoạn thì là thực lực của tông sư võ học. Đúng rồi, thúc thúc, sư phụ cháu cũng xuất quan. Đằng Dã lại nói, tại sao hắn lại xuất quan? Nghe được tin tức này thì Đằng Xuyên Nguyên cũng ngẩn ra, sau đó trong lòng hắn vừa động. Nhẫn vì muốn báo thù cho cha của mình nên đã phong đao mấy chục năm, hiện giờ xuất quan, chẳng lẽ là muốn đi Tikiu khiêu chiến Bùi Vũ Phu sao? Vâng, thúc thúc, thị huyết quang mang trong mắt Đằng Dã lóe lên, sư phụ muốn chém giết tên đó, còn cháu muốn giết chết đứa con của hắn. Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Trầm mặc là bởi vì hắn cũng không xa lạ gì với Bùi Vũ Phu, ngược lại đối với chuyện 18 năm trước của Bùi Vũ Phu thì hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay. Tiểu Dã, nhẫn thuật của sư phụ cháu đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Sau khi trầm mặc một lúc thì Đằng Xuyên Nguyên lại mở miệng hỏi. Đạt tới nhẫn thuật cửu đoạn rồi sao? 10 năm trước thì người đã đạt đến nhẫn thuật cửu đoạn. Nhắc tới sư phụ của mình, ánh mắt Đằng Dã liền tỏ ra sùng bái. Hiện giờ người đã bước qua cánh cửa nhẫn thuật cửu đoạn này rồi, đạt đến một cảnh giới mà người ta không thể tưởng tượng được. Trong 200 năm qua thì NB chỉ có một người vượt qua được nhẫn thuật cửu đoạn, ngay cả cha của nhẫn cũng không làm được, không nghĩ tới nhẫn có thể làm được, chẳng trách hắn lại muốn xuất quan khiên chiến Bùi Vũ Phu. Lời nói của Đằng Dã khiến cho Đằng Xuyên Nguyên cả kinh, sau đó hai đấm nắm chặt lại, mơ hồ có chút kích động. 20 năm trước Bùi Vũ Phu đem phân hội tam hợp ở TQ diệt sạch, làm cho 20 năm qua hội tam hợp chưa thể đặt chân nửa bước vào TQ, nếu nhẫn đã vượt qua nhẫn thuật cửu đoạn, như vậy Bùi Đông Lai tất nhiên sẽ chết dưới bố đô ngự hồn của hắn, hội tam hợp cũng sẽ bước vào lãnh thổ TQ kia, làm tiên phong cho đế quốc NB chúng ta. Vâng, thúc thúc, Đằng Dã còn vô cùng tín nhiệm nhẫn hơn Đằng Xuyên Nguyên, thậm chí có thể dùng sùng bái mù quáng để hình dung. Tiểu Dã tuy, góc truyện audio.com. Rằng sư phụ của cháu có thể giết chết tên Bùi Vũ Phu, nhưng mà trong quân đội và dân gian của đám người TQ kia cũng không thiếu cao thủ, vì để cho hội tam hợp có thể thuận lợi cắm rễ ở TQ thì sau khi chuyện này kết thúc cháu hãy ở lại gia tộc một năm, huấn luyện nhẫn đường cho ta. Đằng Xuyên Nguyên nghĩ, nói. Một năm sau, nếu như cháu không muốn tiến vào cao tầng của gia tộc một lòng theo đuổi nhẫn thuật thì thúc thúc cũng không ngăn cản cháu. Vâng thúc thúc, Đằng Dã cung kính lĩnh mệnh. Tốt lắm, cha, mẹ cùng đệ đệ của cháu đang ở nhà chờ cháu hãy trở về đi. Đằng Xuyên Nguyên nói xong, lại nói, mặc khác cháu hãy để đệ đệ của cháu là Đằng Tỉnh đến nơi này của ta một chuyến. Đã biết thúc thúc, Đằng Dã cúi người chào, rời khỏi thư phòng của Đằng Xuyên Nguyên. 10 bộ sau, Đằng Dã có mặt ở trang viên số 3 để gặp mặt cha mẹ cùng đệ đệ của mình. Anh, như vậy mà anh đã xuất quan, chẳng lẽ nhẫn thuật của anh đã đạt đến bình cảnh rồi sao? Trong biệt thự, vẻ mặt Đằng Tình kích động hướng Đằng Dã hỏi. Kích động là bởi vì hắn biết người nhà hắn có thể chen chân vào trung tầng của Đằng gia, trừ việc cha của hắn là một người tài giỏi ra thì cũng có liên quan rất lớn đến Đằng Dã. Ở khu vực võ học thì Đằng Dã có thành tựu rất lớn, điều này đã làm cho người nhà bọn hắn, thậm chí là cả Đằng gia có địa vị ở NB càng thêm hiển hách. Tuy rằng Đằng Dã từ nhỏ đã theo đuổi nhẫn thuật nhưng cũng có vài lần về thăm nhà, cho nên tình cảm đối với Đằng Tình cũng khá tốt. Anh, vậy lần này đối thủ khiêu chiến của anh là ai? Đằng Tình hỏi, người TQ, Đằng Dã cười lạnh, người TQ, Đằng Tình ngẩn ra, thúc thúc có chuyện muốn tìm em đó. Đằng Dã thấy thế, không tiếp tục cùng Đằng Tình nói lời vô nghĩa. Chẳng lẽ bởi vì thực lực của anh chết A tăng lên nên thúc thúc mới an bài chức vị mới cho ta sao? Trong lòng Đằng Tình vui vẻ, liền đi tới biệt thự số 1. Thúc thúc người tìm cháu. Đi vào thư phòng biệt thự số 1, Đằng Tình cung kính hành lễ đối với Đằng Xuyên Nguyên. Tương lai không lâu sau, hội tam hợp sẽ tiến vào TQ, làm tiên phong cho đế quốc NB. Đằng Xuyên Nguyên hành văn gãy gọn, nói. Nam Cảng là nơi đầu tiên, trước kia Nam Cảng có Đông Tinh và Hồng Kinh, con trai của Bùi Vũ Phu đã dùng thủ đoạn huyết tinh để chen chớ vào, tuy rằng đã uy hiếp hắc đạo Nam Cảng nhưng mà một khi Bùi Vũ Phu bị giết thì lực uy hiếp của con trai hắn sẽ biến mất. Cháu hãy chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa hãy đến Nam Cảng, lấy cớ làm hợp tác với công ty giải trí Nam Cảng để tiếp xúc đánh dẹp cơ sở bọn chúng. Vâng thúc thúc, vẻ mặt Đằng Tình tỏ ra kích động mà trả lời, hắn biết rõ nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn có thể chen chân vào trung tâm của Đằng gia. Cùng lúc đó, thì Bùi Đông Lai từ Thái Hồ và Jason biết được tình huống ở Đông Nam Á, Thái Hồ thân là mồi, hấp dẫn thành viên khác của Thần Võng tiến vào Thái Lan, cuối cùng làm cho toàn bộ thành viên của Thần Võng bị cảnh sát quân đội của Thái Lan cùng dong binh đoán Sa Tăng âm thầm diệt sạch. Biệt thự Hạ Gia, biết được tất cả chuyện này, Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói chuyện với Jason thông qua điện thoại vệ tinh. Jason giáo quan, tuy rằng các người che giấu rất khá, nhưng là ta tin tưởng lấy tình báo của Thần Võng thì muốn điều tra các vị cũng không khó. Vì đề phòng Thần Võng trả thù nên các vị hắn đến Nam Cảng để nghỉ ngơi một. Góc truyện audio.com, lát, tiểu tử, Nam Cảng đúng là địa bàn của cậu tính toán để cho ta xây dựng căn cứ dong binh đoàn Sa Tăng ở đó sao? Jason đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Vâng, Jason giáo quan, các vị hãy lập tức khỏi hành, ta cũng sẽ đến Nam Cảng, những chuyện khác khi gặp mặt chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Bùi Đông Lai nghĩ quyết định trước đi tới Nam Cảng, dù sao hắn cũng biết dong binh đoàn Sa Tăng có vô số tác dụng đối với hắn. Một hồi gió mưa đã bắt đầu nổi lên, Nam Cảng trở thành nơi đầu tiên của vùng lốc xoáy. Cách Chương.